toán số. Ở nước Xá Vệ, tại Đông Viên nhà Lộc Tử Mẫu, một buổi toán số Kiền Liên thông thả đến chỗ Phật, bạch rằng: nhà Lộc Tử Mẫu này phải theo thứ lớp xây cất mới thành, lên thang cũng phải từ nấc thứ nhất đến nấc thứ hai, ba, bốn, sao mới lên tới lầu. Luyện tập ngựa cũng từ thắng cương, gắn yên, thứ lớp luyện tập. Chúng tôi học toán số cũng từ số 1, 2, 3 đến 10, 100, 1000. Trong Pháp Sa Môn Cù Đàm có thứ lớp thành không? Thứ lớp tiến đến thành tựu là chánh thuyết. Pháp luật của Như Lai cũng từ thứ lớp tiến đến thành tựu. Nếu có niên thiếu tỳ kheo đến học đạo, Như Lai dạy giữ gìn thân, miệng, ý thanh tịnh. Được rồi, Như Lai dạy thêm quán nội thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp. Quán nội thân như thân, chớ để niệm tương ưng với dục. Quán thọ, tâm, pháp cũng chớ để niệm tương ưng phi pháp. Tiếp đến, Như Lai dạy hộ sáu căn, minh đạt chánh trí. Mắt thấy sắc không thọ tướng, không đắm sắc vì đây là nguyên nhân của những tức giận tranh tụng. Hộ nhãn căn khiến tâm không sanh tham muốn, lo buồn, các pháp. Hộ tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Như Lai dạy thêm: tỳ kheo, ông phải an định tinh thần, tri kiến minh đạt. Ra, chánh biết mình ra. Vào, chánh biết mình vào. Co duỗi cúi ngước, đi đứng ngồi nằm, nói nín đều chánh biết. Khi tỳ kheo đã khéo quán như vậy rồi, Như Lai khuyên riêng trụ chỗ xa lìa, ở nơi vắng vẻ, gốc cây, thạch thất, trên núi, ngoài đồng, trong rừng, nghĩa địa, trải ni sư đàn, kiết già lưng thẳng, chánh nguyện, phản niệm không hướng ngoại, đoạn trừ tâm tham. Không tranh tụng, thấy tài vật của người không muốn ta được. Như thế dứt sạch sân khỏe, thùy miên, trạo hối, nghi ngờ. Vì ngũ cái khiến tâm ô uế, tuệ kém yếu. Tỳ kheo lìa dục, lìa ác, được tứ thiền, thành tựu viên mãn. Nếu là trưởng lão thượng tôn cựu học phạm hạnh, Như Lai dạy thêm cứu cánh lậu sạch. Toán số Kiền Liên hỏi: tất cả đệ tử được Sa Môn Cù Đàm răng dạy chỉ bảo như thế đều được trí cứu cánh chứng niết bàn chăng? Phật đáp: có người được, có người không. Có niết bàn, có đạo tu chứng niết bàn, có Sa Môn Cù Đàm hiện tại làm đạo sư, nhân duyên gì các tỳ kheo đệ tử lại người được người không? Ý Kiền Liên nghĩ sao? Có thành vương xá, có đường về vương xá. Có anh ổi tới xin chỉ đường về vương xá. Kiền Liên dạy: theo hướng đông đến thôn A, tới ấp B gặp suối, qua vườn bông, lần lượt như thế sẽ tới thành vương xá. Anh ổi thọ lời dạy, nhắm hướng đông đi. Không bao lâu bỏ đường cái theo ngõ hẻm, lang thang như vậy rốt cục chẳng tới thành. Lại có anh xoài tới xin chỉ đường, rồi đúng bước từ A đến B, sang suối qua vườn tới vương xá. Kiền Liên nghĩ sao? Do nhân duyên gì một người tới thành, một người không tới? Thưa, tôi vô lỗi, tôi đã chỉ dạy đúng như sự thật. Còn người kia tới hay không là do chỗ họ thực hành có đúng hay không? Thưa Cù Đàm, tôi đã hiểu. Ví như đất tốt có rừng xa la, người giữ rừng thông minh chăm chỉ, thấy cành cong, lá vàng úa liền chặt sửa, săn sóc những cây thẳng tốt, vung phân tưới nước, cuốc xới nhổ cỏ. Nhờ vậy rừng xa la được thịnh mậu. Cù Đàm: con người lừa dối, xảo trá, lười biếng, ác tuệ, điên cuồng, sáu căn loạn động, giới luật bê tha. Những người như vậy không thể cộng trụ. Những người tín tâm, định niệm, cung kính giới luật, chăm tu hành sa môn nên cộng trụ. Trong các thứ hương trầm, hương sa la là bậc nhất. Trong các thứ hoa, sen xanh là bậc nhất. Trong đời có các luận sĩ, Cù Đàm là tối thượng, có khả năng điều phục tất cả ngoại đạo dị học. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận cho con trọn đời làm Ưu Bà Tắc. Tu Nhàn Đề. Phật ngự tại tịnh thất của Bà La Bà, xứ Câu Lâu Xấu. Một buổi sáng, Phật đi khất thực xong, thẳng vào rừng tĩnh tọa. Ngoại đạo Tu Nhàn Đề tới thăm Bà La Bà, thấy thảo tòa, hỏi biết là Phật ở đó, liền nói: ta không muốn thấy mà thấy, ta không muốn nghe mà nghe. Sa môn Cù Đàm là hạng bại hoại, không thể dùng. Thiên Vĩ Thế Tôn nghe biết. Chiều đến, Ngài trở về tịnh thất, tới thảo tòa kiết già. Tu Nhàn Đề cũng thong thả tới. Phật hỏi: này Tu Nhàn Đề, không điều ngự nhãn căn, không nghiêm hộ nhãn căn, ắt thọ quả báo khổ. Sa môn Cù Đàm khéo tự điều ngự, khéo giữ gìn, ắt thọ quả báo vui. Tu Nhàn Đề như thế nói, sa môn Cù Đàm là hạng bại hoại, không thể dùng chăng? Như thế Cù Đàm: Tu Nhàn Đề không điều ngự nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, ắt thọ quả báo khổ. Sa môn Cù Đàm khéo tự điều ngự, ắt thọ quả báo vui. Tu Nhàn Đề nhân như thế nói sa môn Cù Đàm là hạng bại hoại, không thể dùng chăng? Như thế Cù Đàm: này Tu Nhàn Đề, ta khi còn ở gia đình được vui ngũ dục dễ dàng không khó, sau xuất gia tu đạo, ta nhất đắm mến, thoát triền phược, thấy biết như thật. Ta thấy những ai chưa lìa ngũ dục, bị dục ái nuốt sống, lửa dục thiêu đốt mà vẫn thèm khát, thì không khen không ưa. Đối với việc ta không ưa không thích cái vui ái dục thấp hèn, ông có nói gì không? Không, Cù Đàm. Phật bảo Tu Nhàn Đề: con nhà điền chủ giàu có, thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, mệnh chung sanh lên trời. Tu Nhàn Đề nghĩ sao? Cha con vị trời này có hoan hỷ xả cõi trời về thọ ngũ dục nhân gian chăng? Không, Cù Đàm. Vì ngũ dục nhân gian thật ô uế bất tịnh, thật đáng chán ghét, thật khổ. Như vậy này Tu Nhàn Đề, ta đoạn nhân gian dục, vượt qua thiên dục, dứt sạch đắm trước, thoát triền phược, thấy biết như thật. Lại nữa này Tu Nhàn Đề, người hủi thân thể lầy lụa, vi trùng rút rỉa, lấy tay cào lỡ tróc, rồi tới lò lửa hơ, cho thế là đỡ khổ, là vui. Nào ngờ vết lỡ cũ càng lớn, vết lỡ mới càng thêm. Khi được lương y chữa cho thật lành mạnh rồi, dù có bị cường lực bắt ép tới lò lửa, người ấy dù kinh sợ nép tránh mà thân vẫn còn nghe nóng. Tu Nhàn Đề nghĩ sao? Lò lửa hôm nay thêm nóng, thêm khổ, đáng sợ hơn lúc trước hay sao? Người này thấy những người hủi khác đang cào lỡ đến lò lửa hơ, có cam tâm ưa thích ngợi khen không? Không, Cù Đàm. Người kia xúc chạm lửa khổ lại cho là vui, vì tâm mê loạn nên tưởng đảo lộn. Tới khi bình phục, thân tâm thư thái, xúc chạm lửa khổ liền biết là khổ, đâu còn nỡ vui thích ngợi khen bệnh khổ. Như thế Tu Nhàn Đề: ta thấy khổ dục, biết là khổ dục, dục ô uế bất tịnh, ý rất chán ghét, không thể ưa xúc chạm khổ. Như Lai: vô sở trước, chánh đẳng chánh giác, nói không bệnh để nhất lợi, niết bàn để nhất vui. Tôi cũng từng được nghe các bậc trưởng lão nói không bệnh để nhất lợi, niết bàn để nhất vui. Thế nào là không bệnh? Thế nào là niết bàn? Tu Nhàn Đề hai tay tự chụp vào thân mình nói: Cù Đàm, đây là không bệnh, đây là niết bàn. Phật dạy: người mù từ bé nghe nói sạch không nhớp, liền cầu xin. Kẻ dối trá đưa tấm áo nhơ bẩn bảo rằng: người phải hai tay cung kính nhận tấm áo sạch không nhớp này. Người mù vâng theo, miệng nói: sạch không nhớp, sạch không nhớp. Ông cũng vậy, thân là bệnh, là ung nhọt, là tên nhọn, là rắn độc, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, mà lại lấy hai tay chụp vào thân nói: đây là không bệnh, đây là niết bàn. Thân tứ đại do cha mẹ sanh, ăn uống trưởng thành, vỗ về tắm rửa, mà nó vẫn là pháp biến hoại, tiêu diệt, ly tán. Lại nhận là ta, thủ chấp là ta. Duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão tử, lo buồn than khóc. Như thế sanh đại khổ ấm. Xin Sa Môn Cù Đàm chỉ cho biết, đâu là không bệnh, đâu là niết bàn. Thánh Tuệ Nhãn chưa tịnh, ta vì nói không bệnh, niết bàn luống công vô ích. Như nói xanh, vàng, đỏ, trắng với người mù nào có ích chi? Chỉ nên cho người ấy thuốc để khỏi mù, người ấy sẽ tự thấy xanh, vàng, đỏ, trắng. Ta nay vì ông nói diệu dược để khai mở thánh tuệ nhãn cho ông. 1. Gần thiện tri thức. 2. Cung kính phụng sự. 3. Nghe thiện pháp, khéo suy nghĩ. 4. Sống đúng với chánh pháp và tùy pháp, liền biết khổ, tập, diệt, đạo như thật. Thế nào là biết khổ như thật? Sanh, lão, bệnh, tử, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, ngủ ấm xí thịnh, cầu chi không được. Thế nào là biết khổ tập như thật? Ái này sẽ thủ vị lai hữu, ái này ưa thích mong cầu các cái hữu kia. Thế nào là biết khổ diệt như thật? Nay diệt sạch hết ái, ném bỏ năm dục, dứt bặt không tạo nghiệp ác là không có hữu. Thế nào là biết đạo như thật? Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tu Nhàn Đề nghe xong, lìa trần cấu, pháp nhãn khai, xin xuất gia, thọ cụ túc giới, chứng A-la-hán. Phụ lợi đa. Phật ngự ở Na Nang Đại, vườn Ba Hòa. Phụ Lợi Đa áo trắng, khăn trắng, đi giày, che dù, chậm rãi dạo khắp, gặp các sa môn phạm chí đều nói: Chư hiền nên biết, tôi lìa tục đoạn tục. Các phạm chí hòa nhã đáp: Phải, ông lìa tục đoạn tục. Ông tới thăm Phật, Phật mời. Cư sĩ ngồi. Cù Đàm: Tôi lìa tục đoạn tục, sao lại gọi tôi là cư sĩ? Vì ông hiện tướng cư sĩ. Ba lần Phật mời, ba lần ông nói như trên. Thế Tôn hỏi ông: Thế nào là lìa tục? Tôi đem tất cả tài vật trong nhà bố thí hết, tôi không làm không cầu, chỉ đủ ăn để sống. Như vậy các việc thế tục tôi đều bỏ hết. Phật bảo: Trong pháp luật của Thánh có 8 cách đoạn tục. Phụ Lợi Đa buông dù, cởi giày, khoanh tay thỉnh Phật nói. Phật dạy: 1. Đệ tử học rộng của Thánh biết có quả báo đời sau. Nếu giết hại, sẽ có các bậc trời và các bậc trí tuệ quở trách, chết đọa ác đạo. Ta này có thể y nơi lìa giết hại mà đoạn giết hại chăng? Bèn lìa giết hại, đoạn giết hại. 2. Lìa trộm cướp, đoạn trộm cướp. 3. Lìa tà dâm, đoạn tà dâm. 4. Lìa nói càng, đoạn nói càng. 5. Lìa tham trước, đoạn tham trước. 6. Lìa tật đố xúc não, đoạn tật đố xúc não. 7. Lìa giận hại, đoạn giận hại. 8. Y nơi không kiêu mạn, đoạn kiêu mạn và tăng thượng mạn. Nhưng 8 pháp vắn tắt này chưa đoạn được hoàn toàn tất cả tục sự. Phụ Lợi Đa vội lột khăn, khoanh tay thỉnh Phật nói nữa. Trước hết, hãy nói 8 thí dụ về nguy hiểm của tục sự. 1. Có con chó đói chạy đến hàng thịt, vớ được cục xương, gặm bể răng, dập môi, vẫn không hết đói. Dục như cục xương, vui ít khổ nhiều, có nhiều tai họa, cần phải xa lìa. 2. Một con quạ vớ được cục thịt, cắp bay đi. Đàn quạ đuổi theo cướp thịt. Dục như cục thịt, vui ít khổ nhiều, có nhiều tai họa, cần phải xa lìa. 3. Người tay cầm đuốc cháy, đi ngược gió, ắt nguy hiểm. Dục như đuốc cháy trong gió ngược, vui ít khổ nhiều, có nhiều tai họa, phải xa lìa. 4. Dục như lửa mạnh trong hầm sâu, không có ngọn, không có khói, nhưng ai xa vào sẽ mất mạng. 5. Dục như rắn độc, ai muốn sống, không muốn chết, phải xa lìa. 6. Nằm mộng thấy thọ đủ 5 dục, tỉnh dậy chẳng có gì. Dục là hư vọng, phải xa lìa. 7. Con người đói khát leo cây cầu trái, một kẻ khỏe mạnh cầm búa bén chặt gốc cây. Dục lạc như trái cây, người muốn sống không muốn chết, phải xa lìa. 8. Con người đi mượn xe cộ sang trọng, châu báu trang sức mỹ diệu, đi vào chợ được khen là giàu sang. Dục ví như tài vật vay mượn, chẳng thể bền lâu, vui ít khổ nhiều, tai họa lại càng nhiều hơn. Có giác có quán, yên tĩnh nhất tâm, nhập sơ thiền. Không giác không quán, định sanh hỷ lạc, chứng nhị thiền. Lìa hỷ an lạc, chánh niệm chánh trí, chứng tam thiền. Không thọ vui khổ, trụ xả, được thanh tịnh, chứng tứ thiền. Không diệt không phiền, mềm mại, bất động, tu học lậu tận trí thông, sẽ biết khổ tập diệt đạo như thật. Như thật biết lậu tập, biết lậu diệt đạo. Tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế là xong việc, không thọ thân sao? Cư sĩ Phụ Lợi Đa, pháp nhãn khai thông, xa lìa trần cấu, xin thọ tam quy. Tiễn dụ. Phật ngự ở nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Tôn giả Mạng Đồng Tử đang tĩnh tọa tư duy nơi thanh vắng, bỗng nảy ra ý nghĩ. Có nhiều vấn đề về vũ trụ nhân sinh mà lâu nay Đức Thế Tôn cứ gác qua một bên không chịu nói. Ta đến cật vấn, nếu Ngài một mực không trả lời, ta sẽ hoàn tục. Ông tới Phật tác bạch, Phật dây qua dạy cả đại chúng. Ví như có người trúng tên độc, bà con thương xót, cấp tốc mời thầy chữa. Nhưng bệnh nhân nói, chưa nhổ tên vội, hãy cho tôi biết người bắn tên gì, họ gì, cao hay thấp, đen hay trắng, dòng sát đế lợi hay chiên đà la. Khoan nhổ, hãy cho tôi biết cung làm bằng gỗ hay bằng sừng. Khoan, hãy cho tôi biết dây cung làm bằng gân hay bằng gai. Khoan, người làm cung tên họ là gì, người phương Đông hay phương Tây? Tội nghiệp thay, người này tắt thở trước khi được thỏa mãn tánh tò mò. Này các tỳ kheo, bởi vì chúng sanh hiện đang sanh già bệnh chết, thống khổ ưu bi. Những vấn đề kia, sở dĩ ta không nói, vì đó không phải là căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí tuệ giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Còn điều mà ta cần nói nhiều, ấy là khổ, tập, diệt, đạo. Các ông nên như vậy thọ trì.